Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 27 tháng 11 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Biểu tình ồ ạt phản đối sắc lệnh của Tổng thống Ai Cập.
Thi hài ông Arafat được khai quật để tìm kiếm manh mối về cái chết bí ẩn.
Quân đội rời ở Congo cam kết rời khỏi thành phố Goma.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm đối với việc Tổng thống Morsi của Ai Cập tự giành lấy cho mình quá nhiều quyền hạn.
We want to see the constitutional process move forward in a way that does not over.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin Hoa Kỳ tuyên bố không chấp nhận bản đồ in trong hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Những người phản đối tại quảng trường Tahrir ở Cairo đang biểu tình chống lại Tổng thống Mohamed Morsi. Nhiều tiếng đồng hồ sau khi nhà lãnh đạo này nói với các thẩm phán tối cao rằng những yếu tố về quyền hành và thẩm quyền ông tự ban cho mình trong nghị định mới phải được giữ nguyên. Thông tin viên VOA tại Cairo Elizabeth Arad nói rằng nhiều đám đông, tới vài ngàn người tại quảng trường hôm nay đã cùng nhau hô to những câu dân chúng yêu cầu lật đổ chế độ và Mubarak hãy vui lên, Morsi đã tiếp tục sứ mạng của ông. Các nhóm đối lập đã yêu cầu hủy bỏ nghị định của ông Morsi. Họ tố cáo ông tìm cách chiếm lấy quyền lực độc tài giống như người tiền nhiệm lâu năm của ông là ông Mubarak, người đã bị lật đổ trong cuộc nổi dậy của dân chúng năm 2011. Trước đó trong ngày hôm nay, người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, ném chai xăng và gạch đá trong cơn giận dữ chống lại quyền lực chính trị của Tổng thống. Ông Morsi tự ban các quyền hành cho mình trong một nghị định hôm 22 tháng 11, cấm ngành tư pháp không được thách thức các quyết định của ông. Ông Morsi bênh vực cho quyết định này như là một biện pháp tạm thời để gia tốc công cuộc cải cách dân chủ, bị trì trệ về những thách thức bởi hệ thống tư pháp được chỉ định dưới thời Tổng thống Mubarak. Ông Morsi cũng nói rằng sắc lệnh ông ban hành sẽ chỉ tồn tại cho đến khi tổ chức bầu cử quốc hội theo hiến pháp được thư chính, phải được chấp nhận thông qua cuộc trưng cầu dân ý. Phong trào huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi đã hoạch định một cuộc biểu tình tại Cairo hôm nay để ủng hộ Tổng thống, nhưng sau đó đã hủy bỏ cuộc biểu tình để tránh tình trạng đối đầu. Các nhà tranh đấu đối lập cũng tiến hành một thách thức pháp lý đối với nghị định của ông Morsi, nộp đơn kiện tại tòa hành chính và nói rằng sẽ bắt đầu phiên xử vào ngày 4 tháng 12. Nhà chức trách cho biết các cuộc đụng độ liên quan đến nghị định của Tổng thống Morsi đã làm thiệt mạng một nhà tranh đấu Hồi giáo và làm ít nhất 370 người khác bị thương. Hàng ngàn người tụ tập tại thị trấn Damat Aour trong vùng đồng bằng sông Nil hôm qua tham dự tang lễ của nhà tranh đấu Hồi giáo bị thiệt mạng ngày hôm trước, khi những kẻ bạo loạn chống lại ông Morsi tràn vào văn phòng của phong trào huynh đệ Hồi giáo.
Trong khi đó, Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại về việc Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi nắm quyền hành nhiều hơn và cho biết rằng Hoa Kỳ không muốn thấy quá nhiều quyền lực nằm trong tay một số ít người. Sắc lệnh của Tổng thống Morsi đã làm bùng ra những cuộc biểu tình như quý vị vừa nghe của các nhà hoạt động đối lập đang tiếp tục cắm trại tại quảng trường Tahrir ở Cairo sáng tới ngày thứ Năm để đòi ông Morsi đảo ngược quyết định. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, thông tin viên Scott Stearns của đài VOA có bài tường thuật do Tân Trường trình bày sau đây.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm qua thứ Hai đã điện thoại cho Ngoại trưởng Ai Cập Mohamed Kamel Amer để bàn thảo về việc Tổng thống Morsi nắm thêm nhiều quyền hành hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Victoria Nuland nói rằng Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh đến tầm quan trọng mà Washington đặt ra là phải giải quyết những tranh cãi này một cách dân chủ.
We want to see the constitutional process move forward in a way that does not overly concentrate power in.
Chúng tôi muốn thấy tiến trình hiến pháp tiến tới theo đường lối không tập trung quá nhiều quyền lực vào tay một người để bảo đảm rằng chế độ pháp trị, kiểm soát và đối trọng và bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi thành phần nhân dân Ai Cập phải được tôn trọng.
Các thẩm phán Ai Cập hy vọng có thể thuyết phục Tổng thống giới hạn quyền hành mà ông đã tự trao cho mình hồi tuần trước. Ông Morsi nói rằng việc đặt quyết định của ông trên quyền xét duyệt của tư pháp chỉ có tính cách tạm thời. Hôm qua, Tổng thống Morsi đã họp với Hội đồng Tư pháp tối cao để giải thích về động thái này. Phát ngôn viên Nuland nói rằng việc làm đó là đáng khuyến khích.
The fact that the right people are talking to each other is a good step, but obviously we want to see this issue resolved.
Sự kiện những người nắm quyền nói chuyện với nhau là một bước tích cực, nhưng rõ ràng chúng tôi muốn thấy vấn đề này được giải quyết theo một cách thức phù hợp với các tiêu chuẩn và nguyên tắc mà chúng tôi đã luôn ủng hộ từ khi cuộc cách mạng Ai Cập bắt đầu.
Các cuộc biểu tình chống tổng thống phong cho mình nhiều quyền hành hơn, làm bùng lên lại tình trạng đối kháng ở Cairo, và một số nhân vật đối lập đã cáo buộc tân tổng thống là đang cố tìm cách để trở thành tân hoàng đế Ai Cập. Phát ngôn viên Nuland nói rằng, không có một hệ thống pháp lý đúng chức năng, nền dân chủ Ai Cập sau cuộc cách mạng đang tiến triển trong một môi trường chính trị không rõ ràng.
It is a very murky, uncertain period in terms of the legal and constitutional underpinnings, which makes it all the more.
Đây là một giai đoạn rất mù mờ, không rõ ràng về mặt luật pháp và hiến pháp, và điều này làm cho việc xúc tiến tiến trình chính trị trên cơ sở bàn bạc và đối thoại dân chủ trở nên quan trọng hơn lúc nào hết.
Phát ngôn viên Nuland không nói liệu quyết định của Tổng thống Morsi có ảnh hưởng đến sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với sự hỗ trợ mà Quỹ tiền tệ quốc tế dành cho tân chính phủ Ai Cập hay không. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Amr, Ngoại trưởng Clinton còn thảo luận về thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel và chính quyền Hamas ở Gaza.
Cũng liên quan đến vùng Trung Đông, Liên minh NATO dự kiến sẽ quyết định trong ngày hôm nay về yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, đòi họ bố trí các đơn vị phòng thủ phi đạn dọc theo biên giới của nước này với Syria. Chính phủ ở Ankara xem quyết định này là một quyết định quan trọng về quân sự và ngoại giao. Những yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của Nga và Iran. Từ Istanbul, thông tin viên Dorian Jones của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Thổ Nhĩ Kỳ, một nước hội viên của Liên minh NATO, đã chính thức yêu cầu liên minh này bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn Patriot tiên tiến dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Các nhà quan sát nói rằng yêu cầu này phát xuất từ mối lo ngại của giới hữu trách ở Ankara là chính phủ Syria trong tình huống tuyệt vọng có thể tấn công Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này hậu thuẫn cho các lực lượng nổi dậy ở Syria. Ông Semi Idis, một nhà bình luận của tờ Hurriyet Daily News ở Istanbul, cho biết như sau.
I think it's worried that the situation in Syria will get out of hand and that.
Tôi nghĩ rằng họ lo ngại là tình hình ở Syria sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông Assad có thể quyết định dùng tới các loại phi đạn đạn đạo mà đầu đạn có thể chứa vũ khí hóa học hoặc có thể không. Yêu cầu này do phe quân sự nêu ra, nhưng quyết định đưa ra yêu cầu này vừa có tính chất quân sự, vừa có tính chất chính trị.
Việc Ankara yêu cầu sự trợ giúp của NATO đã gặp phải sự chống đối của các cường quốc trong khu vực, đặc biệt là Nga và Iran. Cả Moscow lẫn Tehran đều mạnh mẽ chỉ trích hành động mà họ gọi là khiêu khích của Ankara. Một số các nhà phân tích cho rằng việc bố trí hệ thống chống phi đạn có thể là bước đầu để thiết lập một vùng cấm bay nhằm chống lại không quân Syria, một điều mà Ankara đã lên tiếng hô hào. Tuy nhiên, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây tuyên bố rằng việc bố trí phi đạn Patriot hoàn toàn có tính chất phòng vệ.
Sınırımızda aldığımız tedbirlerden de kimse farklı anlamlar çıkarmaya gayret.
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng mọi người không nên diễn dịch sai lạc những biện pháp phòng hờ mà Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng ở biên giới của mình. Ông nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ có bổn phận áp dụng các biện pháp này với mục đích phòng thủ mà thôi. Hiện chưa rõ bao nhiêu đơn vị phi đạn Patriot mà NATO sẽ bố trí nếu họ chấp thuận yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Mihan Demir, một chuyên gia quốc phòng và là người đứng đầu văn phòng ở Ankara của kênh truyền hình tin tức Star, vì đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria dài tới 900 km, cho nên các phi đạn Patriot sẽ chỉ mang lại một sự bảo vệ tối thiểu cho Thổ Nhĩ Kỳ trước một cuộc tấn công liên tục của Damascus. Nhưng ông nói rằng việc bố trí các phi đạn này có ảnh hưởng lớn.
These missiles are just symbolic. These missiles are just for a kind of a message to.
Các phi đạn này chỉ có tính chất tượng trưng. Các phi đạn này chỉ có mục đích đưa ra một thông điệp cho Syria là Thổ Nhĩ Kỳ chúng tôi không đơn độc. Chúng tôi đang sát cánh với các nước đồng minh NATO.
ông Mustafa Kibraoglu, chủ nhiệm khoa quan hệ quốc tế của Đại học Okan ở Istanbul, nói rằng việc bố trí phi đạn của NATO sẽ có những tác động đáng kể. Ông cho rằng một hành động như vậy sẽ đánh dấu một sự thay đổi quan trọng về chiến lược của Liên minh NATO và có những hậu quả vượt xa vụ khủng hoảng Syria.
With respect to the Middle East, the European allies have always been reluctant so far.
Đối với vùng Trung Đông, các nước đồng minh Âu Châu lâu nay vẫn tỏ ra ngần ngại không muốn phô trương sự liên đới với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đây là lần đầu tiên các nước đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ ở Âu Châu không ngần ngại như vậy, mà dường như họ còn rất hăng hái, ít nhất là về mặt chính phủ. Đằng sau sự hăng hái này có thể không chỉ là vụ xung đột ở Syria, tình hình rối loạn ở Syria, bởi vì khi nói tới những tình huống bất trắc có thể xảy ra thì điều đó có thể dính líu tới Israel và Iran. Vì chương trình hạt nhân của Iran và Israel đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
Ông Kibraoglu cho rằng phi đạn của NATO có thể được bố trí ở Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm. Đây sẽ không phải là lần đầu tiên NATO đưa phi đạn Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc chiến vùng vịnh lần thứ nhất, các đơn vị phi đạn Patriot đã được triển khai dọc theo biên giới Iraq. Nhưng các nhà quan sát nói rằng nếu NATO chấp nhận yêu cầu mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, thì kế hoạch bố trí phi đạn có thể đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chiến lược của liên minh này đối với khu vực Trung Đông.
Giới chức Palestine nói rằng các chuyên gia quốc tế đã chôn cất lại thi hài của nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat sau khi cho khai quật để tìm thêm manh mối về cái chết của ông. Các quan chức cho biết các chuyên gia đã khai quật thi hài của ông Arafat vào sáng sớm thứ Ba tại lăng mộ to lớn thuộc thành phố Ramallah ở bờ Tây. Mẫu nghiên cứu từ thi hài của ông sẽ được giao cho các chuyên gia người Pháp, Thụy Sĩ, Nga và Palestine để giám nghiệm tại nước của họ. Các quan chức Pháp đã ra lệnh mở một cuộc điều tra về cái chết của ông Arafat vào đầu năm nay, sau khi họ phát hiện thấy có polonium, một chất phóng xạ gây chết người trên quần áo của ông do vợ ông cung cấp. Tuy nhiên, chất polonium phân hủy khá nhanh chóng và một số chuyên gia cho rằng không rõ liệu những mẫu còn lại có đủ để xét nghiệm hay không. Ông Arafat qua đời tại Pháp vào năm 2004, sau khi mắc phải một căn bệnh bí ẩn. Liên tục có những đồn đoán trong thế giới Ả Rập rằng Israel đã đầu độc ông, nhưng Israel đã phủ nhận những cáo buộc này.
Quay sang Congo thì phong trào nổi dậy M23 nói rằng họ sẽ rút khỏi thành phố Goma đã chiếm được sau cuộc họp với tư lệnh quân đội các nước Uganda, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Ông René Abandi, giám đốc đối ngoại của M23 nói với đài VOA hôm nay rằng viên chỉ huy quân sự của nhóm chủ chiến này đã cam kết lực lượng của họ sẽ rời khỏi Goma càng sớm càng tốt. Quân nổi dậy nói rằng hành động này không phải do áp lực, nhưng là một dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng mở các cuộc đàm phán với chính phủ. Các nhà lãnh đạo trong khu vực, trong đó có Tổng thống Congo Joseph Kabila, đã đòi M23 phải rút khỏi Goma vào cuối ngày hôm qua. Phe nổi dậy đã chiếm được thành phố ở miền đông này hồi tuần trước, và từ lúc đó họ chiếm thêm thị trấn Sake ở phía Tây. M23 nói rằng họ sẽ lật đổ chính phủ Kabila. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Victoria Nuland tuyên bố bà lo ngại về điều bà gọi là nhóm viễn quân với sức mạnh tương đối khiêm tốn lại có thể chiếm được lãnh thổ Congo bất chấp sự hiện diện của lực lượng gìn giữ Liên Hiệp Quốc tại đó. Bà Nuland nói rằng binh sĩ Liên Hiệp Quốc gọi tắt là MONUSCO đã không thể thực hiện được những gì họ được giao phó. Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã từ bỏ việc bảo vệ thành phố Goma sau khi binh sĩ Congo rút lui tuần trước. Liên Hiệp Quốc tố cáo Uganda và Rwanda đã ủng hộ M23, một cáo buộc bị cả hai nước này bác bỏ. Thành phố Goma nằm ở biên giới với Congo và Rwanda. Tổng thống Rwanda Paul Kagame vắng mặt trong cuộc họp với Tổng thống các nước vùng Trung Phi tại Kampala hôm thứ Bảy. M23 bao gồm những phiến quân đã từng hội nhập vào quân đội Congo nhưng đã đào ngũ trong năm nay. Họ than phiền đã bị phân biệt đối xử. Trong nhiều năm qua, chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã cố gắng để ổn định miền Đông, nơi nhiều tổ chức vũ trang tranh giành quyền kiểm soát các nguồn lợi khoáng sản của khu vực.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Hoa Kỳ lên tiếng về việc Trung Quốc in bản đồ lưỡi bò trên hộ chiếu. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 26 tháng 11 tuyên bố việc Trung Quốc in bản đồ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trên hộ chiếu không làm thay đổi quan điểm của Hoa Kỳ đối với cuộc tranh chấp này. Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng việc Hải quan Hoa Kỳ đóng dấu nhập cảnh và hộ chiếu của công dân Trung Quốc có in hình bản đồ có đồng nghĩa với việc Mỹ chấp nhận các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Victoria Nuland nói đó không phải là sự chấp thuận.
No, it is not an endorsement. Thank you, though, Arshad, for the opportunity there.
Bà Nuland lặp lại quan điểm, bày tỏ sự trung lập của Mỹ, rằng vấn đề tranh chấp ở Biển Đông nên được đàm phán giữa các nước có liên quan, giữa ASEAN và Trung Quốc. Bà Nuland cũng cho rằng các hộ chiếu cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cơ bản, và việc in những tấm bản đồ lạc lõng, stray maps, không phải là một phần của những tiêu chuẩn này.
As a technical legal matter, that map doesn't have any bearing on whether the passport.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng, về khía cạnh luật pháp, bản đồ trên hộ chiếu của Trung Quốc không phải là một trong các tiêu chí đánh giá xem có hợp lệ để được cấp visa hay để được vào Hoa Kỳ hay không. Trong khi đó, động thái mới của Trung Quốc đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều nước có tranh chấp chủ quyền với nước này, trong đó có Việt Nam và Philippines. Ông Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, hôm 22 tháng 11 tuyên bố rằng việc làm của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông. Tin cho hay các lực lượng biên phòng Việt Nam đã không đóng dấu chứng thực nhập cảnh cho công dân Trung Quốc vào hộ chiếu, nếu đó là hộ chiếu có in hình đường lưỡi bò. Công dân Trung Quốc mang hộ chiếu mới vẫn được nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng giấy hữu trách sẽ đóng dấu cấp thị thực visa cho họ vào các trang giấy riêng. Đường Chiến Thoạn hay còn được gọi là đường lưỡi bò, đường chữ U bao trọn 4 nhóm quần đảo và bãi đá ngầm lớn trên Biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa và chiếm phần lớn diện tích ở Biển Đông.
Người đứng đầu ASEAN cảnh báo về nguy cơ xung đột ở Biển Đông. Nhà ngoại giao hàng đầu của Đông Nam Á mới lên tiếng cảnh báo rằng các tranh chấp chủ quyền ở vùng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, có nguy cơ trở thành vấn đề Palestine của châu Á, xấu đi thành cuộc xung đột bạo lực gây chia rẽ các nước và gây bất ổn toàn bộ khu vực. Ông Surin Pusuwan, Tổng thư ký sắp mãn nhiệm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 nước thành viên nói rằng châu Á đang bước vào một giai đoạn cam go nhất trong những năm gần đây khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, cũng như có đụng độ với Việt Nam, Philippines và các nước khác trên vùng biển này. Nhà ngoại giao Thái Lan nói rằng nếu các nước không tìm cách hóa giải tình thế một cách mạnh mẽ hơn mà vẫn có tiếp tục gây căng thẳng, thì vùng biển Đông có thể biến thành một Palestine khác. Ông Pisuan nói rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc cùng với sự chuyển dịch trọng tâm của Hoa Kỳ sang châu Á đã đặt các quốc gia Đông Nam Á vào tình thế phải chọn lựa. ASEAN gần đây đã rơi vào tình trạng thiếu đoàn kết khi Campuchia, một đồng minh của Bắc Kinh và hiện là chủ tịch luân phiên của tổ chức, đã không đứng về phía Philippines và Việt Nam để đoàn kết đối phó với Trung Quốc. Ông Pisuan cho rằng bản thân Campuchia cũng phải tìm cách cân bằng lại mình và làm những gì nước này phải làm. Ông cũng cho rằng tình thế xấu đi tại vùng biển Đông là hệ quả của sự năng động bên trong Trung Quốc khi Bắc Kinh chú trọng vấn đề chủ quyền lãnh thổ vì sự thay đổi lãnh đạo gần đây, cũng như sự thịnh vượng gia tăng và tiến trình xây dựng nhà nước vẫn tiếp diễn. Nhà ngoại giao này cho rằng cách thức tốt nhất để tránh cuộc xung đột là ASEAN và Trung Quốc phải đạt đồng thuận về một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Ông Pisuan sẽ rời nhiệm sở vào tháng tới sau 5 năm làm Tổng thư ký ASEAN.
Thị trường trái phiếu ở Việt Nam vẫn phát triển nhưng còn tiềm ẩn rủi ro. Đó là đánh giá của Ngân hàng Phát triển Châu Á, tức ADB, trong báo cáo mới nhất của mình có tên gọi là Theo dõi trái phiếu châu Á. ADB cảnh báo,
mặc dù các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ ở các nền kinh tế Đông Á mới nổi đang tiếp tục mở rộng và vận hành tốt, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế Đông Á mới nổi trong quý 3 năm 2012. Tại thời điểm cuối tháng 9, Việt Nam có lượng trái phiếu đang lưu hành có tổng giá trị là 21 tỷ đô la, tăng 21,4% so với thời điểm cuối tháng 9 năm 2011. Tuy nhiên, nếu so sánh với quý trước, thị trường đã giảm 2,7% do tổng giá trị trái phiếu chính phủ và trái phiếu công ty tại thời điểm cuối tháng 9 đều thấp hơn tại thời điểm cuối tháng 6. Mức suy giảm trong quý của giá trị trái phiếu chính phủ đang lưu hành có nguyên nhân từ việc giá trị tiền phiếu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành giảm 62%. Tuy nhiên, các thị trường tín phiếu và trái phiếu chính phủ vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn do chính phủ đang theo đuổi các chính sách kích thích tài khoá để khắc phục những tác động của cuộc khủng hoảng toàn cầu đến xuất khẩu của Việt Nam. Một số thị trường như Malaysia, Singapore và Trung Quốc cho thấy có sự tăng trưởng vững chắc của thị trường trái phiếu chính phủ trong quý 3. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu chính phủ của Hàn Quốc và Hồng Kông chỉ nhích lên một chút, trong khi các thị trường của Việt Nam và Indonesia giảm nhẹ do lượng phát hành tín phiếu của các cơ quan quản lý tiền tệ giảm. Tổng giá trị tín phiếu đang lưu hành của Ngân hàng Trung ương Indonesia giảm 23,9% trong quý, trong khi tổng giá trị tín phiếu đang lưu hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm 62%.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quay trở lại phần tin tức quốc tế, có thêm 4 người Tây Tạng đã tự thiêu trên khắp khu vực phía Tây của Trung Quốc trong 2 ngày qua, trong khi một cuộc biểu tình của sinh viên Tây Tạng chống lại chính phủ Bắc Kinh đã bị lực lượng an ninh đàn áp. Ban tiếng Tây Tạng của đài VOA cho hay, 3 người đàn ông đã châm lửa tự thiêu hôm thứ Hai và một nữ tu đã qua đời sau khi tự thiêu vào Chủ nhật. Wang Yan, một thanh niên Tây Tạng 20 tuổi, tự thiêu ở tỉnh Tứ Xuyên. Tin tức nói anh đã hô các khẩu hiệu kêu gọi Đức Đạt Lai Lạt Ma hồi hương và tự do cho người Tây Tạng. Các nguồn tin cho biết giới hữu trách Trung Quốc đã ngay lập tức đến hiện trường hôm thứ Hai và đem thi thể cháy đen của anh Wang Yan đi nơi khác. Một thanh niên khác 24 tuổi, Gonpo Zering, tự thiêu đến chết trước một tu viện ở tỉnh Cam Túc hôm thứ Hai. Anh cũng hô khẩu hiệu kêu gọi tự do cho Tây Tạng. Người thanh niên thứ ba là Kunchok Zering, 18 tuổi, cũng qua đời sau khi nổi lửa tự thiêu ở tỉnh Cam Túc. Sangay Donma, một nữ tu thuộc tu viện Sangak Dageling Minro, qua đời sau khi tự thiêu một ngày trước đó trước một văn phòng chính phủ ở tỉnh Thanh Hải. Trong một sự kiện riêng rẽ, lực lượng an ninh Trung Quốc hôm thứ Hai đã đàn áp một cuộc biểu tình của hàng ngàn sinh viên Tây Tạng ở tỉnh Thanh Hải, khiến một số người bị thương nặng. Những người biểu tình hô khẩu hiệu đòi quyền bình đẳng về ngôn ngữ và nhiều quyền tự do hơn. Hôm Chủ nhật, Trung Quốc loan báo ý định gia tăng sự trấn áp đối với những hoạt động ly khai ở những khu vực có người Tây Tạng sinh sống. Tuy nhiên, tổ chức tranh đấu có tên Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng nói rằng rõ ràng là người Tây Tạng đã không chùn bước trước việc tăng cường an ninh hoặc những biện pháp đe dọa khác của chính quyền. Ít nhất 85 người Tây Tạng đã tự thiêu kể từ năm 2009 để đòi tự do và đòi để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong được hồi hương. Chỉ riêng tháng này đã có 23 người Tây Tạng châm lửa tự thiêu.
Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB nói rằng cần có những nỗ lực cấp bách để giúp cải thiện việc tiếp cận với điện lực tại Miến Điện, nơi chỉ có 1/4 dân chúng có điện để sử dụng. Ngân hàng có trụ sở tại Manila cho biết toàn thể những khu vực tại Miến Điện sẽ bị cản trở nghiêm trọng trong nỗ lực thúc đẩy kinh tế nếu tình trạng thiếu điện không được giải quyết. Mức tiêu thụ điện tính theo đầu người tại Miến Điện là một trong những mức thấp nhất tại châu Á. ADB ước tính cứ mỗi 4 người thì chỉ có 1 người được tiếp cận với điện. Một vài khu vực nông thôn tỷ lệ này chỉ có 16%. Trong đánh giá ban đầu về ngành năng lượng tại Miến Điện, ADB cho biết nước này có nhiều khả năng về cung cấp điện, bao gồm việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí và thêm nhiều nguồn tái tạo khác. Nhưng ADB nói rằng nguồn tài chính đã cản trở khả năng cải tiến cần thiết để giảm thiểu tình trạng nghèo khó. Quốc gia kém phát triển này đang phục hồi sau nhiều thập kỷ bị cô lập về kinh tế và chính trị dưới thời các cựu lãnh đạo độc tài quân đội. Nhưng từ khi chính phủ mới lên cầm quyền hồi năm ngoái, các nhà đầu tư quốc tế đã đổ xô đến quốc gia Đông Nam Á này, thúc đẩy bởi sự quan tâm tới nguồn dự trữ chưa được khai thác của dầu lửa và khí đốt của Miến Điện. Quỹ tiền tệ quốc tế nói rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Miến Điện trong năm nay sẽ tăng 40% lên tới mức kỷ lục là 3,99 tỷ đô la.
Một công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh đang báo cáo có sự gia tăng hoạt động tại một điểm phóng của Bắc Triều Tiên. Điều này cho thấy một cuộc thử nghiệm phi đạn tầm xa có thể diễn ra chỉ trong vài tuần nữa. Hình ảnh do công ty Digital Globe công bố hôm qua cho thấy có sự gia tăng mức độ về nhân sự, xe tải và những thiết bị khác tại trạm phóng vệ tinh Sohae ở Bắc Triều Tiên. Digital Globe nói rằng nếu Bắc Triều Tiên muốn, nước này có thể thực hiện một cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo tầm xa tại đây trong 3 tuần tới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Tae-yong hôm nay nói rằng Seoul đang theo dõi tình hình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói Washington đã hay tin và phản đối Bắc Triều Tiên tiến hành thử thêm bất kỳ một cuộc thử nghiệm phi đạn nào. Công ty Digital Globe nói những hoạt động mới tại điểm phóng tương tự như quá trình chuẩn bị được thực hiện trước vụ phóng phi đạn bị thất bại của Bắc Triều Tiên hồi tháng 4. Bình Nhưỡng nói sự kiện hồi tháng 4 là để phóng một vệ tinh vào quỹ đạo, nhưng Mỹ và các nước đồng minh nói rằng đó là một vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo trá hình vốn bị cấm theo lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Mặc dù các cuộc thử nghiệm mới đây đã thất bại, Bắc Triều Tiên, nước sở hữu vũ khí hạt nhân, được cho là đang phát triển một loại phi đạn đạn đạo liên lục địa với mục tiêu có thể tấn công nước Mỹ. Những hoạt động mới ở địa điểm phóng diễn ra khi Nam Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 19 tháng 12 sắp tới. Nhiều người cho rằng Bình Nhưỡng sẽ cố gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử bằng cách mở một cuộc tấn công về mặt tuyên truyền hoặc tiến hành một vụ phóng phi đạn. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đã đe dọa một cuộc thánh chiến nhắm vào chính phủ bảo thủ của Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak, người vẫn giữ lập trường cứng rắn đối với Bình Nhưỡng.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi các thẩm phán ở Pakistan chấm dứt việc dùng quyền lực ngăn không cho giới truyền thông loan tải những lời chỉ trích ngành tư pháp. Tổ chức này nói rằng trong mấy tháng qua, các tòa thượng thẩm tại Islamabad và Lahore đã đưa ra mệnh lệnh đòi cơ quan quản lý truyền thông điện tử phải bảo đảm là các chương trình chống ngành tư pháp không được phát sóng trên truyền hình. Giám đốc Human Rights Watch tại châu Á, Brett Adams, nói rằng những hạn chế đối với tự do ngôn luận nên được thu hồi ngay và rằng các thẩm phán không có sự miễn trừ đặc biệt đối với việc chỉ trích. Tòa thượng thẩm ở Lahore đã ra lệnh cho Pemra bảo đảm tiếp tục thực hiện một lệnh chống lại các chương trình có nội dung chống lại ngành tư pháp sẽ hết hạn vào ngày thứ Năm.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Story and share it with the world through VOA's Digital Frontier.